This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của buổi sáng ngày hôm nay, rất là đẹp trời.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trời đẹp như thế này mà không khỏe thì uổng lắm anh Hoàng Tính.
Vậy hả? Dạ. Chúng ta thấy rằng là bầu trời trong xanh rất là đẹp, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng nói là bạn biết rồi. Sẽ có những cái cơn mưa bất chợt trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Nắng mưa là
cơn mưa đó. Càng nhiều càng tốt. Mưa mà lục lõi ở Texas thì đó là một cái phước lớn. Tại vì Texas chúng ta, tất cả các hồ hiện tại bây giờ nó cũng còn thiếu nước rất là nhiều thật tính. Nhưng mà bây giờ cái nắng mưa là chuyện của trời. Cái chuyện hiện tại bây giờ là chúng ta nói là chuyện kinh tế. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng kinh tế nó một con những con số màu đỏ rất là nhiều. Nhưng mà may mắn là những con số này nó chỉ xuống nhẹ thôi, chứ không đến nỗi mà trầm trọng. Riêng về Dow Jones đã rớt xuống 14 điểm. Con số hiện tại là 17.934 điểm. Và Nasdaq thì xuống 13 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 5.000 chẵn, tức là con số rất là đẹp. Trong khi đó thì SP500 thì rớt 1 điểm, con số hiện tại là 2.096 điểm. T-Note 15 là 1.96%. Dầu thô thì giảm 46 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 56 đồng 35 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 07 xu. Còn vàng thì giảm 1 đồng 08 xu. 1 ao vàng là 1.188 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.77%, tuần rồi cao nhất là 3.85%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.95%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.95%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 21.615 đồng và bán ra là 21.715 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 35.070.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.110.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên có liên quan đến dầu thô thì chúng ta biết rằng cái trong mấy tháng liền chúng ta đã hưởng một cái giá dầu thô rất là rẻ. Và mới đây nhất thì khoảng tháng vừa rồi thì bởi cái gọi là cái tension ở Middle East, tức là cái sự xung đột ở bên Trung Đông đó, thì đã làm cho dầu thô tăng lên 10 đồng cho mỗi thùng dầu thô. Trong khi đó thì một phần nào đó nó hạn chế lại là việc Middle East cũng đang rất là concern, tức là quan tâm sâu sắc khi mà Hoa Kỳ vẫn là dầu thô tiếp tục dư giả. Nhưng mà cái chuyện này nó cũng không được, nó không lên được bao lâu thì nó đã giảm xuống được một thời gian vài tuần, tức là nó giảm liên tục, nhưng mà mới đây nhất thì bây giờ nó lại lên trở lại khi mà ở Wednesday, tức là ngày hôm nay, cái sự conflict ở Yemen cũng đã làm cho dầu thô tăng trở lại. Riêng về ở Brent thì nó đã tăng lên 47 xu, ở bên Brent là khoảng 62 đồng 55 xu, trong khi đó ở Hoa Kỳ là tăng lên 7 xu, hiện tại là 56 đồng 68 xu. Và đó là tình hình của dầu hỏa. Vào bản tin kế tiếp, thì bản tin này phải nói rằng nó rất là thú vị mà chúng đọc cũng rất là vui. Khi mà chúng ta biết khi cái ngày đầu tiên mà Tổng thống Barack Obama lấy gọi là took office, thì lúc đó cái sự gọi là lòng tin của người dân Hoa Kỳ về kinh tế nó không được sáng sủa cho lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì theo như tờ CNN cũng như là On Props cũng như là Reuters thì họ nói rằng đây là lần đầu tiên, tức là for the first time since President Obama took the office, tức là ngày đầu tiên, lần đầu tiên, thì cái lòng tin của người dân Mỹ đã đưa lên hai ngón tay, tức là two thumbs up, number one, khi mà khoảng 52% họ cho biết rằng economy rất là tốt. Trong khi đó 48% người ta vẫn còn nằm ở lãnh cái chỗ mà gọi là ngặt nghèo, tức là somewhat poor. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy rằng cái kinh tế nó có lên rõ ràng, không phải riêng mà mặt kinh tế, nhiều mặt khác nữa. Và cái điều này đã giúp cho cái con đường lót vàng của bà Hillary Clinton trong những ngày sắp tới. Nhưng mà để trở lại về cái chuyện về kinh tế thì theo cái con số mà thực sự ra, thực tế ra đó, thì over 2/3 người dân Hoa Kỳ, 2% of Americans, họ nói rằng kinh tế hiện tại giờ đang nằm trong gọi là cái good shape, tức là trong một cái hình ảnh rất là tốt đẹp. Compare khoảng 38% còn lại thì họ nói là vẫn còn nằm trong cái poor shape. Cái điều đó thì Dũng thấy dành riêng cho chúng ta để mà chúng ta tự nhìn thấy kinh tế như thế nào. Mà bốn cái yếu tố đưa ra cho thấy rằng kinh tế của Hoa Kỳ về mọi mặt đang phát triển một cách rất là tốt đẹp. Thứ nhất là jobs. Phải nói rằng công ăn việc làm hiện tại bây giờ chưa có bao giờ mà người dân Hoa Kỳ cảm thấy confidence, cảm thấy một cách là tự tin khi mà đi xin việc làm. Tức là rất là dễ được mướn về đi làm. Riêng về cái năm ngoái không thôi đó, có khoảng 2.950.000 người được mướn vào để mà đi làm. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1999. Đó là nói về công ăn việc làm. Cái thứ hai là người dân Hoa Kỳ, phải nói hàng triệu người, và đặc biệt những người lái xe đó, đang hưởng được cái lợi về xăng rẻ, rẻ vô cùng. Khi mà cái xăng nó đã giảm xuống khoảng 34% từ khi mà Tổng thống Barack Obama lên ngôi đến bây giờ. Nó giảm 34%. Thí dụ như chúng ta đổ một đồng trước đây, thì bây giờ chúng ta chỉ còn có 66 xu mà thôi. Tức là 3 đồng thì chúng ta giảm hơn 1 đồng. Thì rõ ràng xăng từ 3 đồng rưỡi mà chúng ta đổ xăng chỉ còn 2 đồng mấy. Tức là nó giảm đến 34%. Và điều đó đã save được hàng gọi là rất nhiều tiền cho người dân của Hoa Kỳ. Và yếu tố thứ ba là economy nó lên rõ ràng, nó healthier, nó đã, gọi là lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Khi mà nói về cái tổng sản phẩm nội địa mà chúng ta gọi là cross domestic product, nó riêng về năm 2014 đó là nó đã tăng lên 2.4%, 2013 nó tăng 2.2%, nhưng mà riêng về cái quý cuối cùng của năm 2014 đó là nó tăng đến 5%, và họ cho biết rằng con số này nó cao nhất kể từ năm 2003 cho đến nay. Và cái thứ tư là cái factor mà chúng ta phải nhìn nhận là cái thị trường chứng khoán. Từ khi mà từ khi 2005, 2006, 2007, thời điểm đó nó đang từ từ tuột dốc một cách thê thảm, có thể gần như 9.000 điểm. Nhưng bây giờ thấy con số nó rõ ràng, nó là rất tốt đẹp, cả trên đến gần 18.000 điểm hiện tại bây giờ. Và hiện tại cho thấy là con số của năm 2015 là con số phải là chưa bao giờ trong lịch sử mà stock nó cao như vậy, mà người ta dùng chữ là record, tức là kỷ lục. Và từ lúc mà tháng 3 năm 2009 là thị trường chứng khoán đã ồ ạt đi lên, skyrocket, tức là nó tăng lên đến ngày hôm nay là vẫn giữ chưa bao giờ đi xuống trở lại. Và cái điều cuối cùng mà chúng ta thừa nhận là cái đồng Mỹ Kim đang từ từ tăng giá trở lại. Lý do đó dễ hiểu là khi mà người dân Hoa Kỳ đi travel, thí dụ điển hình đơn giản, trước đây chúng ta đi qua châu Âu, chúng ta một tuần lễ, chúng ta cần phải có 2.000 Mỹ Kim bỏ trong túi để mà tiêu xài trong một tuần lễ. Nhưng bây giờ người dân Hoa Kỳ chỉ cần 1.800 đồng là phải xài cho một tuần lễ vui vẻ. Đó là lý do tại sao mà đồng Mỹ Kim hiện tại bây giờ đang có giá trở lại. Và đó là những gì mà thống kê lại của những cái trang mạng truyền thông buổi sáng ngày hôm nay cho biết rằng, nhìn chung lại thì kinh tế Hoa Kỳ đang đi đúng một chiều hướng tốt đẹp. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những người nào yêu chuộng xe đạp, mà đặc biệt cái xe đạp có hiệu là Trek, chữ T-R-E-K, tức là Trek, T-R-E-K. Phải nói là hiện tại bây giờ thì Federal Liên bang đã recall, lệnh thu hồi trên 1 triệu chiếc xe đạp hiệu Trek. Lý do đơn giản là khoảng 900.000 chiếc ở Mỹ và 98.000 chiếc ở Canada. Khi mà có một số người đã bị thương, và ngay cả một người trong đó đã bị liệt tứ chi vĩnh viễn, một số người bị thương ở đầu, một số người bị ở mặt, một số người bị gãy cả cổ tay, và có một người đã bị liệt tứ chi vĩnh viễn. Khi mà họ tìm hiểu ra được thì cái hub của cái bánh xe trước, mà ví dụ không biết dịch là cái hub là cái gì, nhưng mà cái disc brake, tức là cái ổ đĩa mâm đó, khi mà chúng ta chạy dằn dằn như vậy đó, thì cái thắng của cái đĩa này đó, một là nó loose ra thì không sao mà thắng không được, thứ hai thì nó sát vô cái bánh xe luôn, khi cái brake thì nó làm cái xe này thắng đột ngột. Mà chúng ta cứ tưởng tượng, nhắm mắt hình dung cái tốc độ xe đạp chạy khoảng chừng 35 cây số một giờ mà thắng gấp như vậy đó, thì nó lộn cái cổ xuống và nó thê thảm vô cùng. Vì điều đó đã xảy ra rất là nhiều chiếc xe hiệu Trek, và cuối cùng liên bang phải đưa ra là thu hồi khoảng 1 triệu chiếc xe này trở lại. Nếu vị nào mà thích yêu chuộng xe đạp mà có mua cái hiệu Trek thì chúng ta nên trả lại càng sớm càng tốt, còn không thì rất là thê thảm cái thú vị. Và bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay mà Tiến Dũng đã không gửi ngày hôm qua. Theo như một cái thống kê đưa ra cho biết, càng ngày thì có càng nhiều người dân Hoa Kỳ gọi là cái tuổi retire, tuổi về hưu đó, họ không ở Mỹ mà họ đã đi ra một cái nước nào đó ngoài nước Mỹ để mà sinh sống cái khoảng đời còn lại của họ. Cái lý do mà không biết tại sao, một là nước Mỹ không đủ tiền để mà sống hưu trí hay sao, khi mà cái tiền hưu trí của họ càng ngày càng ít lại, hay là họ thấy là nước Mỹ cũng chẳng còn gì để sống vui vẻ hết, họ đi ra nước ngoài. Điều đó thì chưa có xác định được, nhưng mà theo con số cho biết đó, chỉ riêng năm 2013 là có khoảng 773.224 người dân Hoa Kỳ tuổi retire đã đi ra nước ngoài gọi là hưởng cái cuộc đời còn lại. Thì con số này đã tăng lên so với 2 năm trước là 25.000 người. Mà chúng ta biết rằng một cái lý do lớn mà người Mỹ đa số đó họ sống theo một cái quy luật, tức là tiết kiệm đủ tiền để sống theo cách họ muốn ở Mỹ, tức là họ set up một cái goal, một cái mục đích của họ khi về hưu, sống ở đâu và làm gì và họ sẽ hưởng thụ như thế nào. Và phải nói rằng ngày hôm nay cái số người đã tăng lên khi mà họ đi ra nước ngoài, và theo con số, một con số mà điển hình như là ở Việt Nam, nếu mà chúng ta về hưu ở Việt Nam thì như thế nào. Và theo như cái tờ báo Props đưa ra đó, thì họ thấy rằng rất là nhiều người Mỹ đi nhiều nước khác nhau nhưng mà cũng đổ xô về châu Á và đặc biệt có Việt Nam. Và theo con số đưa ra đó, Việt Nam người ta cho biết rằng một cái quốc gia rất là nổi tiếng về những cái bờ biển đẹp, và đến đây không có một người nào mà không ngỡ ngàng khi những cái biển ở đây, đặc biệt người Việt Nam rất là friendliness. Ví dụ như nói những cái gì mà hiện tại tờ báo đó nói. Và theo như con số đưa ra đó, nếu mà quý vị muốn sống ở Việt Nam mà có cuộc đời gọi là comfortable, tức là một cái thoải mái đó, thì cái số lương khoảng từ 800 đến 1.200 đồng một tháng. Basic, một cái con số cơ bản là 800 đồng là chúng ta đã có cuộc sống thoải mái rồi. Nhưng muốn sống sang hơn, có sân góp v.v. thì 1.200 đồng. Và họ đưa ra một con số như thế này. Ví dụ như 200.000 đồng, mà chúng ta có 200.000 đồng saving account, thì chúng ta có thể sống được 21 năm ở Việt Nam. Chúng ta chia thử 200.000 chia 8 là 250 tháng, và dự chia ra khoảng 20.8 năm, tức là 20 năm 8 tháng. Trong khi đó là con số tiền mà 800 đồng, mà nếu chúng ta muốn sống sang hơn, xa hoa hơn là 1.200 đồng một tháng, thì họ đưa ra chúng ta sống hơn được 14 năm, gần 14 năm. 200.000 đồng chúng ta chia cho 1.200 đồng thì chúng ta xài khoảng 166 đồng 66 xu cho một tháng, thì chia ra là khoảng 13.9 năm, tức là 13 năm 9 tháng. Và họ cũng đưa ra ba cái địa điểm, ba cái thành phố mà hiện tại bây giờ set the best ở Việt Nam. Thứ nhất là ở Đà Nẵng. Đà Nẵng chúng ta vừa có biển đẹp và vừa có những cái sân góp rất là nổi tiếng. Cái thứ nhì bản đó là Nha Trang. Ở đây phải nói là không ai mà không ngỡ ngàng với những bờ biển ở đây. Và cái thứ ba, người nào yêu chuộng, đặc biệt những người phía miền Bắc ở Hoa Kỳ, hạn như New York, New Jersey, Philadelphia, Pennsylvania, thì họ thích ở miền núi, và họ đưa thứ ba đầu bảng đó là Đà Lạt, là cái nơi mà hiện tại bây giờ ba điểm này là nhiều người Mỹ sinh sống nhất. Thưa vị, xin trở lại phân tích.
Nếu mà mai mốt mà là retire, Tiến Dũng về đâu, Tiến Dũng?
Anh tính nói sao?
Nếu mà mai mốt mà tới tuổi retire, Tiến Dũng muốn về đâu?
Cái quan trọng là mình có sống được đến tuổi retire hay không thôi. Nhưng mà mình không dám tính trước nữa. Okay. Nhưng mà không biết là tính thì retire ở đâu.
Chắc có lẽ là nếu mà có về thì về ở châu Âu chứ không có về Việt Nam.
Châu Âu à? Anh học tiếng Pháp chưa?
Dạ, hồi xưa học tiếng Pháp.
Anh qua châu Âu mà nói tiếng Anh thì cũng rất là dễ bị kỳ thị lắm anh Hoàng Tính, biết không?
Có một số vùng miền thì nó sử dụng tiếng Anh, thí dụ như England hay hoặc là Norway chẳng hạn, thì nó xài tiếng Anh nhiều.
Nhưng mà Tiến Dũng thấy, Tiến Dũng cũng nói trước luôn là cái câu mà ông bà xưa nói thì Dũng rất thích là ta về ta tắm ao ta, phải không? Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn. Thì để anh Hoàng Tính biết là Tiến Dũng sẽ đi về đâu rồi. Nhưng mà châu Âu cũng rất là vui, cũng thú vị lắm. Nhưng mà đi du lịch thì được. Nhưng mà nếu mà hơi thu ở châu Âu thì Dũng nghĩ là Tiến Dũng chắc không nghĩ đến cái điều đó.
Bởi vì ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Ao nhà
hơi đục
giờ qua, nó đục quá đục. Hồi xưa thì bèo nổi rồi, bây giờ không biết là cái gì nó nổi nữa. Hay hoặc là bụi bặm không khí nó... Chúng ta hãy giống như Tiến Dũng nói thôi, chúng ta hãy hãy xét coi coi tới lúc đó là như thế nào, phải không?
Không biết có mình
Vậy
còn sống đến tuổi retire hay không
vậy.
này, hay là
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.